Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 21 tháng 4, lễ Thánh Anselmo, giám mục tiến sĩ. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời Thánh Anselmo, giám mục tiến sĩ, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Anselmo sinh năm 1036 tại Aosta, nước Ý. Lúc còn nhỏ, đã được bà mẹ đạo đức dạy cho biết kính mến Chúa và tôn sùng Đức Mẹ. Ngài đã được theo học những bậc thầy danh tiếng. Bởi thế, Ngài đã mau mắn tiến triển cả về học vấn lẫn đức hạnh. Vào tuổi 15, Thánh Nhân đã biết chán ghét danh vọng, giả trá thế trần và quyết theo đuổi đời sống tu trì. Nhưng cha Ngài chống lại ý muốn này, Thánh Nhân buồn rầu ngã bệnh. Nhiệt tình theo đuổi đời sống tu trì không kéo dài bao lâu, nhất là sau khi bà mẹ đạo đức qua đời và sống với người cha nguội lạnh bê tha nên bị cay nhiễm theo thói thế gian. Nhờ ơn Chúa giúp, Thánh Nhân sớm nhận biết mọi sự ở đời thật chóng qua nên trốn cha sang Pháp. Ngài từ giã không phải khỏi ở nhà cha mẹ mà thôi, nhưng còn bỏ luôn quê hương xứ sở cho tới tận miền Bongone. Tại đây, Ngài lấy lại nhiệt tình ban đầu. 3 năm sau, Ngài đến thụ huấn với tu viện trưởng Lanfran ở Bec, vùng Normandy. Một hôm, Ngài xin gặp thầy dạy là tu viện trưởng Lanfran và hỏi: "Thưa thầy, sau nhiều ngày cầu nguyện và suy nghĩ, con thấy có 3 đường con có thể theo. Hoặc là con sẽ làm tu sĩ ở đây, hoặc con sẽ thành ẩn sĩ hay sống giữa thế gian, phân phát cho người nghèo tài sản cha con để lại. Xin thầy dạy cho con biết con nên theo đường nào." Vị tu viện trưởng trả lời: "Con nên làm tu sĩ." Thế là Thánh Nhân gia nhập nhà dòng lúc 27 tuổi. Và khi Đức Viện Phụ Lanfran được chọn làm Tổng Giám Mục Canterbury, thì Ngài được bầu lên thay thế vì học cao hiểu rộng và sống thánh thiện đạo đức. Nhân đức và tài trí của Ngài phát triển theo các chức vụ Ngài lãnh nhận. Nhưng Ngài luôn nhận mình là bất tài, bất xứng, lúc nào cũng lo chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao. Ngoài ra, Ngài còn cầu nguyện, đọc kinh thánh và viết sách dẫn đàng thiêng liêng. Chúng ta đọc một đoạn Ngài viết thì sẽ thấy rõ lòng xúc mến của Ngài. "Hồn tôi hỡi, ngươi đã thấy điều ngươi tìm chưa? Ngươi tìm Thiên Chúa và ngươi đã thấy người là hữu thể cao cả hơn tất cả và chẳng có thể nghĩ tưởng gì tốt hơn. Người là chính sự sống, sự sáng, sự khôn ngoan, sự tốt lành, là hạnh phúc đời đời, người ở mọi nơi và hằng hữu. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con được biết Chúa, được yêu Chúa để con được vui mừng vì Chúa. Và nếu như con không thể đạt được hoàn toàn ở đời này, thì xin cho con mỗi ngày một tiến bộ, để sau này con được biết Chúa hoàn toàn. Để ngày nay, sự vui mừng của con được lớn lên trong niềm hy vọng, ngày sau đó được viên mãn trong hiện thực. Ước gì từ nay, linh hồn con suy niệm, miệng lưỡi con nói lên điều đó. Ước gì lòng con yêu mến, miệng con phát ngôn, linh hồn con đói, xác thịt con khát, và tất cả bản thân con ao ước điều đó cho đến khi con được vào trong sự vui mừng của chủ con là Thiên Chúa Ba Ngôi, độc nhất, đáng chúc tụng đến muôn đời." Sự đơn sơ và nhân hậu của Ngài đã đánh tan mọi ghen tương nghi kỵ. Hơn nữa, sự thánh thiện và trí thông minh của Thánh Nhân đã khiến cho Ngài trở thành danh tiếng không những đối với các vị vua chúa và các đức giám mục, mà cả với Thánh Giáo Hoàng Gregorio nữa. Tu viện Đức Bà ở Bec trở thành trung tâm của phong trào trí thức thế kỷ thứ 11. Năm 1087, vua William thứ nhất nước Anh từ trần. William Rufus lên kế vị. Nhà độc tài này không muốn có những chủ chăn mới và sang đoạt được nhiều tài sản của giáo hội, nên khi Đức Tổng Giám Mục Lanfran qua đời, Tòa Giám Mục Canterbury bị trống ngôi. Năm 1093, khi Thánh Anselmo viếng thăm Anh Quốc, William Rufus trong cơn trọng bệnh đã xin thánh nhân lãnh nhiệm vụ cai quản giáo phận Canterbury. Thánh nhân đã từ chối nhưng rồi cũng phải lãnh nhận vì sự nài nỉ của các giám mục và nhất là vì sự chỉ định của Đức Giáo hoàng Urbano thứ hai. Nhưng rồi khi nhà vua bình phục, ông hối tiếc vì việc sám hối của mình khi bị Đức Anselmo buộc phải chấp nhận quyền của Đức Urbano. Ông đã gây áp lực để xuất kế Đức Tổng giám mục Anselmo. Đức Giáo hoàng cho biết sẽ không tha thứ cho việc truất phế thánh nhân, nhưng rồi năm 1097, sau nhiều cuộc cãi vã liên tục và vô hiệu, Thánh Anselmo tự ý xin đi lưu đày. Rufus ưng thuận. Thánh Anselmo trở về Roma và được khen ngợi vì sự can đảm của ngài sau khi tham dự công đồng Paris và Roma. Thánh nhân tìm về đời sống tu viện tại dãy núi Apennines. Nơi đây, ngài hoàn thành tác phẩm Tại sao Thiên Chúa làm người. Ngài tuân phủ từng chi tiết của lề luật như một tập sinh. Ngài nói, cuối cùng tôi đã gặp được chốn nghỉ ngơi. Năm 1100, Rufus qua đời trong một cuộc đi săn. Henry em vua lên kế vị. Nhà vua mới triệu vời vị tổng giám mục trở về giáo phận. Năm 1106, ngài trở về điều khiển giáo hội tại Anh Quốc. Trải qua biết bao thăng trầm, thánh nhân vẫn giữ được tâm hồn bình lặng. Ngài không bỏ qua công cuộc tìm kiếm thần học. Bởi đó, ngài đã thành chiến sĩ đầu tiên của giáo hội sau những thế kỷ đen tối. Luận chứng của ngài nhằm chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa nay vẫn còn được biết đến. Thần học của ngài là một phần linh đạo đặt trên sự cảm thông với những đau khổ của Chúa Kitô. Với tư cách Tổng giám mục Canterbury, ngài đã chấm dứt việc bôi nhọ các thánh quê mùa của nước Anh Quốc và góp phần khơi dậy cảm tình những gì truyền thống nước Anh từ xưa để lại. Đây là việc làm có giá trị lâu bền vì sửa lại được tình cảm phân rẽ và cuộc chinh phục của William gây nên. Ngài là người tiên phong đấu tranh cho sự tự do của hội thánh, thoát khỏi áp chế của thế quyền mà sau này Đức Thánh Cha Gregorio thứ bảy sẽ nối tiếp. Hai lần ngài phải bị lưu đày. Ngài là một nhà suy tư của triết học lẫn thần học theo cách riêng của mình và được xem như là tổ phụ của thần học kinh viện. Ngài tìm cách đặt thần học bị trói buộc vào truyền thống của thời đại ngài trên một nền tảng mới. Thay vì đặt thần học trên nền tảng của các người xưa có uy tín hay dựa theo thánh kinh, ngài muốn thần học phải có logic của lý trí. Đức tin sẽ soi sáng lý trí. Như thế, Anselmo đứng giữa Thánh Austin và Thánh Thomas thành Aquino. Ngày 21 tháng 4 năm 1109, tại Canterbury, nước Anh, thánh nhân qua đời. Một con người luôn biết tìm kiếm Chúa. Tôi không tìm hiểu để tin, nhưng tin để mà hiểu biết. Cuối cùng, ngài đã tìm về được ánh sáng vĩnh cửu. Trích sách Prologion của Thánh Anselmo. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con được biết Chúa, được yêu Chúa, để con được vui mừng vì Chúa. Và nếu như con không thể đạt được hoàn toàn ở đời này, thì xin cho con mỗi ngày một tiến bộ, để có ngày đạt được hoàn toàn. Ngày nay xin cho con được biết Chúa thêm, để sau này con được biết Chúa cách hoàn toàn. Ngày nay xin cho con được thêm lòng mến Chúa, để đời sau con được mến Chúa hoàn toàn. Để ngày nay sự vui mừng của con được lớn lên trong niềm hy vọng, hầu ngày sau nó được viên mãn trong hiện thực. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giám mục Anselmo được ơn tìm hiểu và giảng dạy lẽ khôn ngoan siêu việt cho Chúa. Xin ban đức tin để soi sáng trí tuệ chúng con. Nhờ đó, tâm hồn chúng con sẽ say mê những điều Chúa muốn mặc khải. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Con luôn tin rằng tình ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời. Ngài phù vây con với khi trời mặt trong. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Muôn điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung chinh nơi thánh điện Ngài. Con luôn tin rằng tình mẹ ơn cha do Ngài ban phát. Con luôn tin rằng tình chị anh em cha ban xuống trên đời. Tuổi đời ngây thơ quê hương lửa đan, học đường hoang mang tương lai mịt mờ. Ngài hằng bên con mỗi khi chiều lặng lo. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi vững bước trung trinh nơi thánh điện Ngài. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi vững bước trung trinh.